This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Minh Nhung, Nam California. Ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp, buổi sáng nay thì trời đã mưa lất phất nhẹ nhẹ, mặc dù là ở trong phần dự báo thời tiết không có gì là sẽ có mưa. Và bây giờ thì trời đang còn vần vũ, sắp chuyển mưa nữa nhưng mà không biết có mưa hay không. Cao nhất hôm nay là 68, thấp nhất 50, ngày mai là 75-52 và ngày thứ tư là 79-53. Trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Tại Dallas thì khí hậu cũng tuyệt đẹp, không kém gì tại California, với nhiệt độ hiện tại bên ngoài đang là 76 độ. Ngày hôm nay thì cũng hơi nóng, nhiệt độ cao nhất dự báo 86, thấp nhất là 61. Và sau những ngày mưa tầm tã thì ngày hôm nay Dallas đã trở lại nắng đẹp. Tuy nhiên cũng chỉ trở lại nắng đẹp vào ngày hôm nay và ngày mai thôi. Bước sang ngày thứ tư lại mưa trở lại. Và nhiệt độ từ đây cho đến cuối tuần cao nhất là 74, thấp nhất 55. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Cũng giống như là bên Dallas thì Houston chỉ đẹp có 2 ngày thôi. Ngày hôm nay bây giờ là 77 độ nhưng mà đến khoảng 2-3 giờ trưa sẽ lên đến 89 độ, cũng là độ cao nhất trong ngày. Tối nay xuống thấp vào khoảng 66 và nhiệt độ này sẽ giữ nguyên cho đến hết ngày mai. Sang cho đến thứ tư thì nhiệt độ cao chỉ còn 79 và thấp là 68 và cơ hội mưa sẽ tăng lên trên 20%. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển quảng trường chính ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, làm thiệt mạng ít nhất 34 người. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng 125 người đang được chữa trị tại những bệnh viện khác nhau ở Ankara. 19 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết là nhà chức trách dự đoán là sẽ kết thúc cuộc điều tra về vụ tấn công ngày hôm nay. Vụ nổ xảy ra gần quảng trường Civilay, là một khu trung tâm mua sắm và giao thông chính gần những đại sứ quán Hoa Kỳ, gần những đại sứ quán ngoại quốc và giao thông chính gần những đại sứ quán và những tòa nhà chính phủ. Ông Ala nói rằng vụ nổ là do một người đánh bom xe hơi nhắm mục tiêu và thường dân tại một địa điểm dừng xe buýt. Một số xe hơi đã bị bén lửa và hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy một số xe đã bị cháy rụi. Hoa Kỳ nhanh chóng lên án vụ tấn công và tái khẳng định mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ. Và thưa quý khán giả là Thủ tướng Ahmed Davutoglu đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp sau vụ đánh bom hôm Chủ nhật tuần vừa qua. Trở lại với Minh Nhung.
Thưa quý vị, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Pháp Quốc đã hợp sức để mà xử lý tai nạn hạt nhân ở Fukushima. Bản tin cho biết là chính quyền Nhật Bản sẽ cùng hợp tác với chuyên gia Hoa Kỳ và Pháp để phát triển những công nghệ tối tân để mà thu hồi các những cái thanh nhiên liệu hạt nhân bị nung chảy trong các lò phản ứng bị hư tại Fukushima. Và đây được cho là một đề án thiết yếu cho việc vô hiệu hóa nhà máy hạt nhân bị tai nạn, được dự trù thực hiện vào năm 2021. Và việc tháo gỡ các thanh nhiên liệu hạt nhân trong nhà máy bị sóng thần tàn phá cách đây 5 năm cũng là một trong những thách thức lớn nhất của công việc dọn dẹp khổng lồ. Một cái dự án có thể mất đến 40 năm mới có thể hoàn thành. Và trong theo đó thì Hoa Kỳ sẽ giúp Nhật Bản phát triển thiết bị và công nghệ để quản lý và xử lý chất thải phóng xạ cường độ cao. Còn Pháp Quốc thì sẽ hợp tác với Nhật Bản trong việc phát triển công nghệ điều khiển từ xa như là sử dụng robots và xử lý hình ảnh có thể chịu được môi trường bức xạ cao. Và thưa quý vị, làm sạch Fukushima và làm cho khu vực trở thành nơi mà con người có thể sinh sống được là một chính sách quan trọng của Nhật Bản. Và Tokyo cũng muốn chứng minh rằng hạt nhân là một phương tiện sản xuất năng lượng hữu hiệu cho những nước nghèo tài nguyên thiên nhiên như là Nhật Bản. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì không quân của Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng 11 chiến động cơ để oanh tạc vào 18 mục tiêu tại vùng Bắc của Iraq. Đa số là các mục tiêu của nhóm PKK là nhóm hoạt động chống lại chính phủ và đòi tự trị ở vùng này. Và các mục tiêu gồm có những kho đạn cũng như là những nơi trú ẩn của nhóm PKK. Tất cả những cái sự việc này để trả đũa cho việc ngày hôm qua, một người phụ nữ của nhóm này đã dùng bom cảm tử cho nổ ngay tại một khu vực ở thành phố ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara, gây tử thương cho 37 người và thêm một người tổng phạm nữa cũng chết ngay tại hiện trường. Nhóm PKK thì kể từ khi những cuộc nói chuyện để thương thuyết đã bị bế tắc với chính phủ thì họ đã làm những việc như là khủng bố và nhất là bây giờ thì tấn công vào các lực lượng an ninh cũng như là các cơ sở chính phủ ngay tại thủ đô Ankara cũng như là thành phố lớn là Istanbul với mục đích là để đe dọa các cái du khách không có đến Thổ Nhĩ Kỳ nữa và như vậy sẽ thiệt hại rất là nhiều cho kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngược lại, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thì luôn luôn dùng các phương tiện quân sự mạnh họ hiện có để mà trả đũa nhóm PKK cũng như là lợi dụng việc tấn công nhà nước Hồi giáo. Nhưng mà họ thay vì đó thì họ lại tấn công vào các mục tiêu là PKK. Và đó là sự việc đang xảy ra hiện tại cũng rất là nóng bỏng so với lại song song với lại việc mà Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ nhận tiền của các nước Âu Châu để nhận tất cả những người tị nạn đến từ Syria cũng như là từ vùng Bắc Phi. Trở lại với Mục Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, cảnh sát Brazil cho biết khoảng 3 triệu người ngày hôm qua đã xuống đường trên khắp nước để đòi Tổng thống Dilma Rousseff từ chức. Những người biểu tình thúc giục các nhà lập pháp tiếp tục tiến trình luận tội đối với Tổng thống. Bà Rousseff hiện dính đến một vụ bê bối tham nhũng cũng như đưa đất nước tới cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất ở nước này trong vòng 25 năm qua. Tổng thống Brazil và đảng công nhân của bà đang chật vật nắm giữ quyền lực trong khi diễn ra một cuộc điều tra tham nhũng lớn tại công ty dầu khí nhà nước Petrobras. Các công tố viên nói rằng các công ty xây dựng và kỹ thuật lớn nhất nước này đã phải chi hơn 2 tỷ đô la hối lộ và những cái khoản tiền khác để đổi lấy các hợp đồng đối với Petrobras. Hàng chục cựu viên chức điều hành của Petrobras cũng như là các nhân vật chính trị, trong đó có người tiền nhiệm cũng như người đỡ đầu của Tổng thống Maduro, cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, hiện đang bị điều tra. Một số phúc trình buộc về những cái cuộc làm ăn sai trái xảy ra trong thời kỳ bà Rousseff làm chủ tịch hội đồng quản trị của Petrobras. Trở lại với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo cũng liên quan đến châu Á, cho biết là tại Trung Quốc thì những cái án về khủng bố đã tăng gấp 2 lần so với năm ngoái. Một báo cáo ở Tư pháp Trung Quốc cho biết là trong năm ngoái thì số lượng án phạm tội an ninh bao gồm là tội khủng bố đã tăng gần gấp đôi. Và cũng tại Trung Quốc thì các tội danh khủng bố hay là ly khai chủ yếu liên quan đến các vụ bạo lực ở Tân Cương, và đây là một cái khu tự trị đa số người dân là cái người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Và sắc tộc này họ cảm thấy là họ bị hà hiếp về tôn giáo và về văn hóa nữa. Nhiều vụ bạo động đã xảy ra trong khu vực này từ nhiều năm qua. Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh là số lượng các bản án tăng vọt như vậy chứng tỏ vai trò tích cực của tòa án trong cuộc chiến chống khủng bố, chống ly khai. Và dưới thời của ông Tập Cận Bình thì Bắc Kinh cũng đã gia tăng trấn áp một cách rõ rệt đối với những tiếng nói chỉ trích chế độ. Chúng ta cũng thấy là nhiều luật sư, nhà hoạt động vì quyền tự do hoặc là những blogger hay trí thức đơn thuần có tiếng nói khác với chính quyền là đã bị bỏ tù rồi. Và hệ thống tư pháp Trung Quốc vốn nổi tiếng với tình trạng lạm dụng và đặc biệt là tình trạng ép cung. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế vẫn thường xuyên tố cáo rằng là tư pháp Trung Quốc vẫn bị đảng Cộng sản chỉ đạo chặt chẽ và mọi nhà đấu tranh đều bị đưa ra tòa thì đều bị kết án là có tội. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, về tình hình chính sự ở bên Syria với là tổ chức khủng bố Hồi giáo ISIS, thì theo lời của Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để hoạt động mạnh hơn trong vùng này để đẩy nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Raqqa. Nơi đây là vùng hoạt động của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ, từ trước đến giờ đã mở rất là nhiều những cuộc oanh tạc từ trên không, cũng như là tấn công ở trên đất bằng đường bộ. Và mục tiêu kế tiếp là thành phố Rabqa, mà phía bên chính phủ Nga muốn giúp chính phủ của Assad lấy lại thành phố này để có thể thêm mạnh thế trong những cuộc điều đình với lại phe đối lập để ngưng bắn hoặc là tìm một giải pháp cho cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm. Tuy nhiên, theo lời của nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc là Staffan de Mistura, là người trung gian giữa Syria và các phe đối lập, cho biết ngày hôm nay thì ông sẽ bắt đầu mở phiên họp đầu tiên trong 3 phiên họp để bàn về vấn đề này, và không có những chương trình kế tiếp. Nếu mà những ngày sắp tới cuộc nói chuyện này thất bại thì chắc chắn là chiến tranh sẽ trở lại giữa phe đối lập và phe chính phủ. Cho đến bây giờ thì phe đối lập vẫn cho rằng họ bị Nga và phe chính phủ vi phạm luật ngưng bắn và tiếp tục tấn công vào những địa điểm của họ, và như thế thì không thế nào mà có thể có được sự tín nhiệm lẫn nhau trong những cuộc nói chuyện kế tiếp. Và như thế thì cuộc nội chiến của Syria chưa biết sẽ đi về đâu, có thể tiếp tục hoặc là có thể ngưng. Chỉ trong vòng vài ngày nữa thì chúng ta sẽ biết về vấn đề này. Và đó là bản tin cuối trong phần tin quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai, những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hồng Kông Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi có rất nhiều hàng on sale tại chợ Hồng Kông hai nơi, Dallas trong khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888, Asia Times Square Grand Prairie, số điện thoại 972-988-8811. Hồng Kông Marketplace xin trân trọng kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email,
giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối, để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự. Mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855-GIA-ĐỊNH, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes! 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 979 ra ngày 10 tháng 3 với những mục sau đây. Mời bạn xem tiếp phần 2 bài phóng sự chuyện kể của làng chài Lý Sơn của nhà báo Hỷ Long gửi ra từ trong nước. Tác giả sẽ đưa bạn đến thăm nơi gần Hoàng Sa và Trường Sa nhất trên bản đồ đất nước. Bạn nghiền ăn quà vặt không? Về Sài Gòn đi ăn bụi ở đâu? Du Uyên sẽ đưa bạn đến Hẻm của Hẻm, một trong những quán xá độc đáo ở Sài Gòn. Một chuyện vụ án rất ly kỳ với câu chuyện đời của nữ hoàng múa cột, một câu chuyện về cuộc sống của vũ công trong những hộp đêm. Thấy gì ở Jamaica? Nếu bạn chưa từng đến vùng du lịch kỳ bí này thì mời bạn lên đường cùng bài phóng sự của Trang Nguyên. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383, 972-675-4383.
Sài Gòn Radio. This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin có liên quan đến tình hình ở Hoa Kỳ. Đầu tiên là Mộng Lan trình bày, xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một trong những cộng đồng gốc Á Châu hoạt động chính trị mạnh nhất. Những người tích cực hoạt động trong cộng đồng này nói rằng nhiều người trong số họ sẽ không bỏ phiếu nếu tỷ phú bất động sản Donald Trump trở thành người được đảng Cộng hòa đề cử để tranh chức tổng thống. Người Mỹ gốc Việt là một trong những khối dân di dân tham gia sinh hoạt chính trị tích cực nhất. Nhiều người trong số họ đến Mỹ tị nạn sau khi quân đội Cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975. Những người này lâu nay vẫn có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa một cách mạnh mẽ. Ông Lê Khắc Lý là một cựu đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng hòa, hiện đang sống tại quận Cam ở California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam, cho biết là ông đã từng xem đảng Cộng hòa ở Mỹ là đảng rất chống cộng vì chính sách đối ngoại. Ông Lý và gia đình rời Việt Nam khi Sài Gòn rơi vào tay những người Cộng sản và định cư tại Hoa Kỳ. Kể từ khi trở thành công dân Mỹ thì ông đã bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa trong mỗi một cuộc bầu cử. Tuy nhiên ông nói rằng cuộc bầu cử tổng thống lần này khác những lần trước. Ông nói rằng ông thất vọng và lo lắng về tương lai của Hoa Kỳ nếu ông Trump thắng cử tổng thống. Nếu ông ta trở thành tổng thống thì điều đầu tiên tôi có thể thấy là Mỹ sẽ mất đi nhiều bạn bè trên thế giới. Thay vào đó, Hoa Kỳ sẽ có thêm nhiều kẻ thù. Trong khi đó thì một người Mỹ gốc Việt là ông Hugh Trà thuộc thế hệ trẻ theo đảng Dân Chủ. Ông cho biết rằng nếu Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ và được bầu vào tòa Bạch Ốc thì ông nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế của Hoa Kỳ trên vũ đài quốc tế. Phía Cộng hòa trông như một cánh xiếc vậy. Ông Hugh cũng nói rằng dù theo đảng nào đi chăng nữa, cộng đồng người Việt cảm thấy bất mãn với luận điệu chống người di dân của ông Trump, như đề nghị xây một bức tường tại biên giới Mỹ-Mexico và gọi những người di cư không giấy tờ từ Mexico là những kẻ tội phạm và hiếp dâm. Trở lại với cựu đại tá Lê Khắc Lý thì ông cho biết một số người Mỹ gốc Việt đã trung thành bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ không bỏ phiếu luôn nếu ông Trump trở thành người được đảng Cộng hòa đề cử. Một số người sẽ không bỏ phiếu, họ sẽ không đi bỏ phiếu. Riêng với ông Lê Khắc Lý thì ông nói ông sẽ bỏ phiếu trắng. Trở lại với Minh Nhung.
Và cũng liên quan đến ông Donald Trump thì một bản tin khác cho biết là ông này bị các đối thủ công kích dữ dội. Ông Donald Trump, một người đang dẫn đầu phe Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc, thì đang bị các đối thủ của ông trong đảng Cộng hòa cũng như là các đối thủ ở bên đảng Dân Chủ quy lỗi cho những cái vụ bạo động tại các cái cuộc meeting của ông. Những lời công kích được đưa ra hai ngày trước các cuộc bầu cử sơ bộ rất quan trọng tại năm tiểu bang là Florida, Ohio, Illinois, Missouri và North Carolina. Những vụ ẩu đả và xô đẩy giữa những người ủng hộ ông Trump với những người chống đối ông Trump cũng đã xảy ra tại nhiều cuộc meeting ở các tiểu bang mà có bầu cử sơ bộ vào ngày thứ ba vừa qua, và giới hữu trách cũng đã bắt giữ một số người biểu tình. Ông Donald Trump đã bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng là cuộc vận động của ông đã kích động bạo lực, và mới ngày hôm qua thôi, trong lúc mà diễn thuyết ở thành phố Bloomington thuộc tiểu bang Illinois, ông Donald Trump nói rằng là ông muốn hòa bình và không hề muốn rắc rối. Và trong vài ngày vừa qua thì ông Trump đã tố cáo ông Sanders là người đã đứng đằng sau những cái vụ gây rối tại các cái cuộc meeting của ông, và ông Donald Trump cũng dọa là sẽ trả đũa bằng cách là sẽ đưa những người ông ủng hộ ông Donald Trump tới các cái cuộc meeting của ông Sanders. Và để đáp lại cái lời hăm dọa đó, ông Sanders nói rằng cứ đưa họ tới, họ xứng đáng được nhìn thấy cách cư xử của một chính khách thật sự trung thực. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tại vùng hạ lưu của sông Mississippi của tiểu bang, hai tiểu bang Louisiana cũng như là Mississippi thì đã hứng chịu những cơn giông tố suốt từ ngày thứ Sáu và kéo dài cho đến suốt ngày hôm nay. Nước đã lên tới 2 feet ở nhiều nơi, đã làm cho ít nhất là 3 người bị chết đuối ở Louisiana và 1 người ở Oklahoma. Hai người đánh cá đã bị mất tích tại Mississippi, và Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố Louisiana là một tiểu bang gặp những cảnh thiên tai và cần phải được cứu trợ khẩn cấp từ quỹ của chính phủ liên bang. Về phía cơ quan khí tượng cho biết rằng ngày hôm nay thì tiếp tục những cơn mưa to gió lớn sẽ đổ thêm nhiều nước mưa xuống vùng này. Và các giới chức của tiểu bang Louisiana, nhất là lực lượng vệ binh quốc gia, đã được điều động với trực thăng cũng như là các loại tàu bè để mà cấp cứu những người còn bị kẹt ở trong vụ lụt này. Trong vòng 3 ngày qua thì họ đã cứu được vào khoảng gần 3.500 những cư dân thuộc hai vùng này và 316 gia súc. Ít nhất là có khoảng 1.300 vệ binh quốc gia đã được gửi tới để làm việc tại 25 giáo xứ ở đây. Thì họ làm những công việc tìm kiếm và cấp cứu những người này bằng các phương tiện có như là các loại xe có bánh cao cũng như là tàu bè và kể cả bằng trực thăng nữa. Mặc dù thời tiết rất là khó khăn để cho các nhân viên cung cấp này có thể được hoạt động một cách dễ dàng. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Kính chào quý vị, chào Mộng Lan và Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý khán giả, anh Huy Cường và Minh Nhung.
Minh Nhung kính chào quý khán giả cùng với quý cô chú. Và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng chỉ sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng.